Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 6, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Tòa Thánh tham dự diễn đàn vì một Internet an toàn và toàn diện.
Vatican. Vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự diễn đàn chính sách ICANN 80 diễn ra tại thủ đô Kigali của Rwanda. Cuộc gặp gỡ tập trung thảo luận về các chủ đề như hợp tác quốc tế và giảm bớt khoảng cách kỹ thuật số.
Có 50 phái đoàn hiện diện tại diễn đàn do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN tổ chức. Vì là thành viên của ICANN từ năm 1994 với các miền .va và .catholic, cũng như các địa chỉ IP công cộng cần thiết cho kết nối quốc tế, Tòa Thánh tham dự diễn đàn với đại diện là Đức ông Lucio Adrian Ruiz và ông Francesco Marchi, lần lượt là Tổng Thư ký và Giám đốc phân bộ kỹ thuật của Bộ Truyền thông. Các tham dự viên đã thảo luận những đề tài về Internet, tránh sự phân mảnh, giữ an toàn, độc đáo và khả năng tương tác, đồng thời thúc đẩy sự hòa nhập kỹ thuật số bằng cách giảm chi phí cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, cũng như khoảng cách kỹ thuật số. Điều đặc biệt được nhắc lại là sự hợp tác giữa các cộng đồng kỹ thuật và phi kỹ thuật là điều cần thiết cho một hệ thống Internet mở và an toàn, nhờ vào 25 năm hợp tác phát triển giữa nhiều tổ chức. Trong số những ví dụ, điển hình là các chính sách giảm chi phí truy cập và thúc đẩy mạng Internet thống nhất và đa ngôn ngữ, được thực hiện bởi Ấn Độ và Bangladesh. Thực tế, kỹ thuật số không thể bỏ qua việc giáo dục người dân, và thông qua hệ sinh thái kỹ thuật số, người dân có thể tiếp cận các cơ hội xã hội, kinh tế và văn hóa do mạng Internet mang lại. Điện và việc giảm thuế đối với cơ sở hạ tầng cũng rất cần thiết, như Bangladesh và kinh nghiệm của Chad một lần nữa chứng minh cho điều này. Tại cuộc họp, Liên minh Viễn thông Quốc tế, cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin và truyền thông, đã nhắc lại về tầm quan trọng của việc hỗ trợ khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng viễn thông, vốn là nền tảng trong đại dịch, và phát triển kỹ thuật số bền vững. Tương tự, lực lượng chuyên trách về kỹ thuật liên mạng, bao gồm các kỹ thuật viên và chuyên gia, nhấn mạnh rằng trong hệ sinh thái kỹ thuật số bao gồm 4 tỷ đối tượng, phải tăng cường cơ hội hợp tác để tránh việc thiết lập kỹ thuật không được chuẩn hóa, và ngược lại, các luật được ban hành không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật. Chủ đề về châu Phi cũng được đề cập. Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về châu Phi nhấn mạnh, châu lục này có 63% dân số vẫn sống ngoại tuyến và 476 triệu người còn sống trong cảnh nghèo đói. Theo nghĩa này, ICANN nhắc lại tầm quan trọng của việc hợp tác để tập trung nỗ lực vào các mục tiêu chung nhằm hỗ trợ các nước châu Phi phát triển chính sách, thúc đẩy sự đa dạng và toàn diện, cũng như cung cấp các kỹ năng cần thiết để quản lý các cơ quan đăng ký tên miền chính quốc gia.
Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu.
Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu, Đức Tổng Giám mục Marek Sonzinski, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gioan ở Izmir và thánh hiến Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu.
Hiện diện trong thánh lễ có hầu hết các giám mục của 4 cộng đoàn theo các nghi lễ Latin, Armenia, Syriac và Kande. Cha Alessandro Ambrino, trưởng ấn Tổng giáo phận Izmir, là người đã nảy sinh ra ý tưởng về việc thánh hiến. Ngài sẽ đại diện cho Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 53, được tổ chức tại Quito, Ecuador, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm nay với chủ đề Tình huynh đệ chữa lành thế giới, tất cả các bạn đều là anh chị em. Ecuador là quốc gia đầu tiên được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu vào năm 1874, cách đây 150 năm. Khi nhìn thấy sự nhiệt tình và những hoa trái thiêng liêng hiện tại của việc thánh hiến này ở Ecuador, cha Ambrino mong muốn mang lại cơ hội tương tự cho giáo hội ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài đã đề xuất điều này với Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ như một sáng kiến cho năm thánh thể toàn quốc của Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, được tổ chức trong cùng năm nay với đại hội ở Quito. Sẽ có 3 sự kiện ở cơ cấu toàn quốc, mỗi sự kiện cho mỗi giáo phận. Một cuộc tĩnh tâm dành cho các tu sĩ ở Iskenderun, thành hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ Thánh Gioan Tông Đồ ở Izmir vừa diễn ra, và bế mạc năm thánh thể quốc gia ở Istanbul. Sau khi rước lễ, mọi người quỳ trước bàn thờ để thờ lạy thánh thể. Sau kinh cầu thánh tâm, cùng với toàn thể cộng đoàn, sứ thần tòa thánh đọc lời nguyện thành hiến Thổ Nhĩ Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc với phép lành thánh thể.
Các giám mục châu Âu kêu gọi các lãnh đạo được bầu chọn hãy phục vụ mọi công dân.
Châu Âu. Sau kết quả cuộc bỏ phiếu chọn các thành viên của Nghị viện châu Âu vào cuối tuần vừa qua, Đức cha Antoine Negoa, Phó Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu nhận xét rằng kết quả bỏ phiếu cho thấy sự bất mãn và chống lại các chính phủ đương nhiệm ở nhiều quốc gia. Ngài khuyến khích các quan chức được bầu nhận thức được việc phục vụ toàn bộ châu Âu, chứ không chỉ phải bảo vệ một số lợi ích đặc thù.
Chiến tranh và tình hình ở Ukraine, sự bất ổn về kinh tế, nguy cơ xuống cấp, mất động lực và hậu quả là phải tìm kiếm căn tính. Đây đều là những yếu tố dẫn đến kết quả cuộc bỏ phiếu ở châu Âu. Qua đó, cử tri của 27 nước Liên minh châu Âu bày tỏ sự lo ngại và chỉ trích về một châu Âu dường như quá kỹ trị, quá xa cách, quá cầu kỳ trong một số vấn đề. Điều cơ bản đối với các giám mục châu Âu trong việc xây dựng châu Âu phải là một việc xây dựng liên đới, tạo ra mối quan hệ giữa các quốc gia thành viên, nhưng cũng đặt châu Âu cách đặc biệt và độc đáo vào trong mối quan hệ với các quốc gia lớn trên thế giới. Đối mặt với một nghị viện châu Âu sắp mãn nhiệm mà Đức cha Ewa nhấn mạnh, trong những năm gần đây đã phản ánh một tiến trình phi Kitô giáo hóa mạnh mẽ lục địa châu Âu. Chính giáo hội nhắc rằng các quyền tự do cá nhân không phải không có giới hạn, rằng có những nghĩa vụ đối với nhau và đối với việc xây dựng một xã hội và một châu Âu đoàn kết. Trong đó, có một nơi thực sự dành cho những người nhỏ bé nhất, những người mong manh nhất, những người đang gặp khó khăn thuộc mọi thể loại. Rằng vấn đề di cư phải được giải quyết một cách chân thành, đúng đắn và cũng với một sự cởi mở nhất định. Bởi chỉ vì nói rằng châu Âu không còn muốn người di cư nữa là chưa đủ. Đức Tổng Giám mục Dijon nói rằng các giám mục châu Âu không thể thể hiện sự ủng hộ đối với chính sách này hay chính sách kia và nhắc lại rằng các vấn đề liên quan đến bảo vệ sự sống, quyền của người lao động, viện trợ quốc tế lẫn nhau và sự phát triển của các nước nghèo nhất vẫn là những giá trị của châu Âu được khuyến khích bởi giáo hội. Và họ quan tâm đến dân chủ, pháp quyền với những giá trị rất khác biệt và rất rộng rãi. Những điều Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc đến trong nhiều bài phát biểu về hội nhập châu Âu. Các giám mục châu Âu cũng chỉ ra sự cấp thiết của việc giải quyết vấn đề môi trường, mời gọi châu Âu hành động, thông qua các chính sách quyết định và biện pháp, phục vụ công dân, trở nên gần gũi với những mối quan tâm của họ, bảo vệ họ và không quay lưng lại với chính mình. Châu Âu phục vụ không phải là một châu Âu chỉ bảo vệ các quyền cá nhân của mỗi người, mà là châu Âu xây dựng tình liên đới thực sự giữa các quốc gia và công dân.
Đức Tổng Giám mục Cameroon kêu gọi tín hữu thận trọng về việc Đức Mẹ hiện ra.
Cameroon, Đức Tổng Giám mục Andrew Nkia Fuanza của Bamenda đã cảnh báo các Kitô hữu về sự kiện được cho là Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại nhà một giáo dân trong tổng giáo phận của ngài.
Vào ngày 6 tháng 6, hàng ngàn Kitô hữu cũng như những người không phải là Kitô hữu đã đổ xô về nhà của cô Dorothy Manio ở giáo xứ Nhôm Găm sau sự việc được cho là Đức Mẹ hiện ra tại nhà của cô. Trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Nikea đã nhấn mạnh việc cần thiết phải có sự phân định kỹ lưỡng và thủ tục pháp lý thích hợp của các cơ quan có thẩm quyền của giáo hội để xác định tính xác thực của sự việc được cho là cuộc hiện ra. Ngài nói, không ai có thể hoặc được phép tuyên bố một cách chắc chắn vào lúc này rằng Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc đang hiện ra trong ngôi nhà nói trên ở Nhôm Găm. Bất cứ điều gì đang xảy ra ở Nhôm Găm đều cần sự phân định kỹ lưỡng và thủ tục pháp lý thích hợp của các cơ quan giáo hội có thẩm quyền, như được quy định trong các quy định của Tòa Thánh ngày 17 tháng 5 năm nay, để chắc chắn về hiện tượng này. Trước đây, các giám mục địa phương được trao nhiều quyền tự chủ hơn trong việc phân định những trường hợp như vậy. Và trong khi các chỉ thị ngày 17 tháng 5 vẫn nhấn mạnh rằng, sự phân định trong lĩnh vực này vẫn là nhiệm vụ của các giám mục giáo phận. Các quy định mới nói rằng, Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican phải luôn được tham khảo ý kiến và đưa ra sự chấp thuận cuối cùng đối với những gì giám mục quyết định trước khi công bố quyết định về một sự kiện được cho là có nguồn gốc siêu nhiên. Giám mục giáo phận Bamenda cũng xác định rằng, cho đến khi điều này được giáo hội thực hiện và thiết lập, ngôi nhà này, nhà của cô Manier, không thể được coi là nơi cầu nguyện công cộng, và do đó, tất cả các tín hữu công giáo được khuyến khích thường xuyên đến các nhà thờ giáo xứ và các đền thánh của giáo phận, giáo xứ để tham gia các giờ cầu nguyện chung và tôn kính các thánh, đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria. Đồng thời, Đức Cha cũng kêu gọi mọi người để cho cô Manier và gia đình cô có quyền có cuộc sống riêng tư và yên tĩnh, và mọi người nên tôn trọng quyền lợi của họ. Ngài hứa sẽ thành lập một ủy ban gồm các nhà thần học để nghiên cứu hiện tượng này. Ngài khuyến khích các tín hữu kiên trì cầu nguyện khi tổng giáo phận bắt đầu quá trình phân định sự kiện được cho là hiện ra tại nhà của cô Manier.
Chưa tới 50 gia đình Kitô trở lại Mosul sau 7 năm được giải phóng.
Mosul. Đức cha Paul Thabit Meko của Giáo hội Công giáo Kande, giám mục Ancos cho biết, tính từ năm 2017, năm chấm dứt sự thống trị của phiến quân thánh chiến, đến nay, hơn 90% Kitô hữu chạy trốn khỏi Mosul, thủ đô Iraq, không nghĩ đến việc quay trở lại. Trong 7 năm qua, chưa tới 50 gia đình Kitô trở lại quê hương.
Cho đến 2 thập kỷ trước, có hơn 100.000 Kitô hữu ở Mosul, một phần cơ cấu xã hội, trong đó đa số người Sunni cùng chung sống với người Shiite, Yazidi và các nhóm thiểu số khác. Sau đó, vào năm 2003, số Kitô hữu bắt đầu giảm khi có sự can thiệp quân sự do Mỹ đứng đầu, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein. Kể từ đó, bạo lực giáo phái ngày càng gia tăng. Trước ngày 10 tháng 6 năm 2014, ngày chiến binh của nhà nước Hồi giáo tự xưng dương cờ đen ở thành phố thứ hai của Iraq và quân chính phủ rút lui khỏi đô thị. Tại thủ đô Mosul, có ít nhất 1.200 gia đình Kitô giáo sinh sống. Với sự thống trị của IS, thành phố bị thay đổi diện mạo. Một nơi từng được mô tả là nơi chung sống giữa các cộng đồng tôn giáo, cái nôi của một trong những cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất bị tổn thương và đau đớn. Năm 2017, chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng và có những giai đoạn vô cùng đẫm máu đã đánh dấu chấm hết cho sự thống trị của phiến quân thánh chiến ở Mosul. Đức cha Paul Thabit Meko của Giáo hội Công giáo Kande nói, từ đó đến nay, sau 7 năm, hơn 90% Kitô hữu chạy trốn khỏi Mosul không nghĩ đến việc quay trở lại. Điều họ thấy đã tạo nên một bức tường tâm lý. Một số bị trục xuất, một số khác cảm thấy bị phản bội. Chúng tôi không biết liệu tình hình có thay đổi không. Hiện nay, nhiều Kitô hữu sống ở Ankawa, quận Erbil, cảm thấy an toàn hơn và nhiều cơ hội làm việc hơn. Họ không nghĩ đến việc quay trở lại một thành phố đã thay đổi rất nhiều và không thể nhận ra được nữa.
Đức Tổng giám mục Sydney than phiền tự do tôn giáo đang bị suy mòn ở Úc.
Sydney. Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney cảnh báo về sự xói mòn ngày càng tăng của Úc đối với tự do tôn giáo trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và xã hội. Ngài mô tả tình trạng ngôi nhà nhân quyền được xây trên cát, đồng thời kêu gọi người công giáo nghiêm túc đối với bổn phận nên thánh trong thời đại ngày nay.
Trước hết, đối với hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng giám mục chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, một số tiểu bang yêu cầu các chuyên gia y tế, mặc dù không phải hành động trái lương tâm, nhưng phải giới thiệu các bệnh nhân đến các nhà cung cấp dịch vụ phá thai. Bên cạnh đó, việc cầu nguyện trong thinh lặng các cơ sở phá thai 150m cũng bị hình sự hóa. Cũng liên quan đến bảo vệ sự sống, ngài tố cáo việc trợ tử đã được hợp pháp hóa, và trong khi các bác sĩ không tham gia trợ tử, các cơ sở công giáo chăm sóc người già ở ba bang bị yêu cầu cung cấp thuốc trợ tử cho bệnh nhân. Đức Tổng giám mục đề cập đến vụ việc gần đây, trong đó, thầy rõ chính quyền đã tìm cách hạn chế quyền tự do tôn giáo. Năm 2023, chính phủ đã tiếp quản và đổi tên bệnh viện Canberra thành bệnh viện Bắc Canberra, bất chấp sự phản đối của giáo hội. Về lĩnh vực giáo dục, Trong một đất nước, nơi cứ 5 học sinh thì có một theo học trường công giáo, Đức Tổng Giám mục bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về nỗ lực lập pháp hạn chế tác động của các trường công giáo, đặc biệt khả năng truyền giáo. Ngài cũng cảnh báo về những nguy hiểm đối với các khuyến nghị của quan chức nhà nước, như tước bỏ quy chế bác ái của các tổ chức tôn giáo. Hành động này có thể gây tổn hại khả năng cung cấp các dịch vụ giáo dục, y tế và phúc lợi của giáo hội. Ngài nói, thật vô lý khi cho rằng các tổ chức tôn giáo có thể không còn đủ điều kiện để được coi là cơ sở bác ái. Theo ngài, chính sự xung đột triết học sâu sắc là nền tảng cho các hoạt động lập pháp và quan liêu này. Ngài giải thích, những nỗ lực đòi quyền con người trong khi phủ nhận sự hiện hữu phẩm giá con người về cơ bản là thiếu sót. Theo ngài, điều này cũng tương tự như xây nhà trên cát. Nếu không có nền tảng vững chắc về phẩm giá vô hạn của con người, thì cuối cùng ngôi nhà nhân quyền sẽ sụp đổ. Hướng về tương lai, Đức Tổng Giám mục hy vọng những nhà lãnh đạo đất nước sẽ nhìn nhận những đóng góp đáng kể của các tôn giáo cho xã hội Úc. Ngài kêu gọi giáo hội và các tín hữu tiếp tục kiên định trong sứ vụ, mặc cho có những hạn chế của luật pháp và bảo vệ tự do tôn giáo qua việc nên thánh, được thực hiện qua việc cầu nguyện, phục vụ và đón nhận các bí tích.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nhìn lại năm thánh lòng thương xót năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco mở cửa thánh ở Trung Phi.
Kính thưa quý tín giả, vào ngày 24 tháng 12 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ chính thức khai mạc năm thánh 2025 với nghi thức mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Theo truyền thống, cửa thánh đầu tiên được mở trong năm thánh sẽ tại đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, vào năm thánh lòng thương xót ngoại thường năm 2015, cửa thánh đầu tiên đã được mở ở Trung Phi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử việc mở cửa thánh không diễn ra đầu tiên ở đền thờ Thánh Phêrô trên mộ của Thánh Tông Đồ ở trung tâm của thế giới Kitô giáo, nhưng ở một nơi xa xôi mà nhiều người không biết đến, nhưng lại ở trong trái tim của Đức Thánh Cha, đó là ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Trung Phi là một trong những quốc gia đẫm máu và chia rẽ nhất trên thế giới. Đó là lý do Đức Thánh Cha chọn quốc gia này. Sau khi bước ra khỏi chiếc xe mui trần của giáo hoàng, không có bất kỳ sự bảo vệ nào trước những nguy hiểm có thể xảy ra. Đứng trên thềm nhà thờ chính tòa Bangui, Đức Thánh Cha giải thích Ngài đến Trung Phi để mang lại lòng thương xót và thông điệp hòa bình cho một vùng đất đã phải chịu đựng chiến tranh và hận thù, hiểu lầm, thiếu hòa bình trong nhiều năm. Nhưng trên mảnh đất đau khổ này cũng có tất cả các quốc gia đang chịu đựng thập giá chiến tranh. Bangui trở thành thủ đô tinh thần của việc cầu xin lòng thương xót của Chúa Cha. Tất cả chúng ta đều cầu xin hòa bình, lòng thương xót, sự hòa giải, sự tha thứ và tình yêu. Chúng ta cầu xin hòa bình cho Bangui, cho toàn bộ Cộng hòa Trung Phi, cho toàn thế giới, cho các quốc gia đang phải hứng chịu chiến tranh. Một truyền thống cổ xưa được truyền lại cho một đất nước trẻ trung. Ý nghĩa của việc mở cửa thánh và đi qua cửa thánh bắt nguồn từ một biểu tượng xa xưa và được thực hiện ở Bangui mang lại những hoa trái mới. Nó mang lấy tương lai. Cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco mang tính cách mạng vì ở một nơi khép kín, đầy rào cản, nó mở ra cánh cửa hy vọng, mời gọi chúng ta bước vào để tìm thấy lòng thương xót và bình an, gặp gỡ Chúa Kitô và biến đổi. Bằng cách thức Kitô giáo, Ngài biến một điều ẩn dụ trở nên dễ hiểu đối với mọi người ở một nơi trên thế giới thuộc bất kỳ truyền thống, tôn giáo, kinh nghiệm và lịch sử nào. Bất cứ ai cũng hiểu rằng đây là một nghi thức nền tảng thiêng liêng. Trong năm thánh lòng thương xót đó, nhiều cửa thánh đã được mở trên khắp thế giới, gần như một hệ mặt trời được tạo thành từ hàng ngàn ngôi sao sáng rải rác trên trái đất, ngay cả ở những nơi xa xôi nhất. Đó là một cơ hội tuyệt vời, một món quà được trao cho tất cả mọi người, ngay cả những người không thể di chuyển và du lịch vì nhiều lý do. Một năm thánh đặc biệt có thể được trải nghiệm ở tất cả các nhà thờ địa phương, cho phép những ai muốn trải nghiệm sự kiện này một cách trọn vẹn, có thể hành hương và đi qua cửa lòng thương xót tại giáo phận của mình. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2015, ngày đầu tiên của mùa vọng và ngày bắt đầu năm thánh lòng thương xót ngoại thường. Đức Hồng Y Dieudonné Nasbalanga, khi đó là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Trung Phi, hồi tưởng lại và chia sẻ với Vatican News về ngày đáng nhớ đó và những kết quả của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Trung Phi. Thưa Đức Hồng Y, con muốn đưa ngài trở lại ngày 29 tháng 11 năm 2015, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, khi Đức Thánh Cha Francisco mở cửa năm thánh lòng thương xót. Đó là ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi, ở đất nước của ngài. Một truyền thống rất cổ xưa đã đến một đất nước trẻ trung. Ngài nghĩ cử chỉ này có ý nghĩa gì đối với tất cả người dân Trung Phi?
Đó là một cử chỉ độc đáo trong lịch sử không chỉ của giáo hội Hoàng Vũ mà còn của giáo hội chúng tôi. Bởi vì chúng tôi, những người Trung Phi, đối mặt với bạo lực, đau khổ và chết chóc, thấy mình đang sống trong tình trạng phi lý, đã cảm nhận được niềm hy vọng đến từ Roma qua người của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng. Người đã đến để xoa dịu, mang lại hòa bình, yên bình và tha thứ, mang lại sự hòa giải bằng cách mời gọi chúng tôi, những người Trung Phi, hãy mở những cánh cửa trái tim đầy hận thù, oán giận và trả thù để có thể nhìn thẳng vào mặt nhau. Chính vì thế mà chính Ngài đã nói hãy hạ vũ khí, hãy mang lấy công lý và tình yêu. Tôi tin rằng cử chỉ của Ngài sẽ luôn được ghi nhớ ở đây, tại Cộng hòa Trung Phi. Người Hồi giáo, Tin lành và Công giáo, tất cả chúng tôi đều nhất trí nói rằng sự xuất hiện của Đức Thánh Cha được chào đón.
Và Đức Thánh Cha thực sự đã đến. Đức Hồng Y đã nhớ thông điệp này, lời kêu gọi hãy hạ vũ khí xuống. Cho đến hai ngày trước khi Đức Thánh Cha đến Bangui, nơi này tình hình rất căng thẳng. Có bất kỳ căng thẳng nào khác kể từ đó không? Thông điệp này có được lắng nghe không? Thông điệp của Đức Thánh Cha có được cảm nhận và lắng nghe không? Tiếng súng đã im bặt chưa?
Tôi nghĩ thông điệp đã được lắng nghe. 6 tháng sau khi Đức Thánh Cha rời đi, chúng tôi đã sống như thể chúng tôi đang ở trong một đất nước bình thường. Điều này thật không thể tưởng tượng được trước đó cho đến tận 2 ngày trước khi Ngài đến. Sự xuất hiện của Ngài đã làm giảm bớt áp lực. Chúng tôi thấy những người Hồi giáo ra khỏi khu vực của họ để cùng với anh em Công giáo đến sân vận động tham gia vào đại lễ. Mọi người đến và đi. Cột mốc cây số 5 được coi là nơi có nhiều vũ khí nên không thể vào được. Nhưng tôi đã đến đó cùng với các Kitô hữu để đi theo Đức Thánh Cha và nói với những người Hồi giáo rằng chúng ta hãy cùng đi với nhau. Đức Thánh Cha từ Roma đến Cộng hòa Trung Phi, các Kitô hữu ở Bangui rời khỏi khu vực lân cận của chúng tôi để đi gặp gỡ anh em chúng tôi, bước đi vì hòa bình. Vâng, chúng tôi đã diễu hành và tiếp tục làm như vậy kể từ ngày đó. Một thủ lĩnh phe nổi dậy nói với chúng tôi rằng chúng ta nên nói chuyện về tâm linh với các imam là các giáo sĩ Hồi giáo. Các imam đã tổ chức một cuộc họp quan trọng để yêu cầu các thủ lĩnh phiến quân hạ vũ khí và nhiều điều đã thay đổi kể từ đó. Đây cũng là kết quả của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, điều đã mang lại cho chúng tôi động lực, giúp cho chúng tôi bắt đầu lại và bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy kết quả. Ngày nay vũ khí không còn được lưu hành như trước nữa.
Ngài nghĩ những thành quả khác của sự kiện này là gì?
Đã có những cuộc gặp gỡ giữa giới trẻ Hồi giáo và giới trẻ Kitô giáo. Các cuộc gặp gỡ khá thường xuyên giữa phụ nữ Hồi giáo và phụ nữ Kitô giáo và giữa các nhà lãnh đạo chúng tôi. Cách đây không lâu, vào tháng 3, một đền thờ Hồi giáo cách đây khoảng 250 km đã bị phá hoại. Vị giáo sĩ, vị mục sư Tin lành và tôi đã nói với trái tim của những tín hữu của chúng tôi để trái tim của họ không còn mang vũ khí và thay vào đó mời gọi họ cộng tác, tôn trọng, đánh giá cao và tôn trọng nơi này. Theo tôi, đây là kết quả của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bây giờ chúng tôi yêu cầu công lý được thực thi. Điều này có nghĩa là những người đã mất đi nhà cửa phải được phép lấy lại. Theo nghĩa là những người đã chiếm nhà hàng xóm lâu ngày phải vui lòng ra đi. Và chúng tôi, những nhà lãnh đạo tôn giáo, làm việc từ trái tim. Có một số người ra đi để lại ngôi nhà cho chủ sở hữu của nó mà không qua tòa án hay nhà nước. Vì vậy tôi nghĩ việc này cũng mang lại lợi ích. Bây giờ trái tim đã sẵn sàng và chúng tôi có thể trò chuyện. Chúng tôi có thể tưởng tượng ra một tương lai chung.
Khi Đức Hồng Y nói rằng họ sẽ rời khỏi nhà của họ, thực chất là họ đang trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của nó. Có phải không, thưa Đức Hồng Y?
Chính xác là như thế.
Ở mức độ cá nhân, thưa Đức Hồng Y, kỷ niệm mạnh mẽ nhất và có lẽ sống động nhất của Ngài về thời gian đó là gì?
Ký ức sống động nhất là sự việc tại cây số 5 2 ngày trước đó, không thể qua trạm kiểm soát. Tôi cũng đã ở đó. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó. Đức Thánh Cha đã chọn đi trên một chiếc xe không có kính chống đạn, nhưng là xe mui trần. Mọi người đều biết ở đó có rất nhiều vũ khí. Đức Thánh Cha đã có can đảm để đi, và chúng tôi thấy rằng vị giáo sĩ Hồi giáo cũng đồng ý lên xe mui trần của Đức Thánh Cha. Đây là hình ảnh mạnh mẽ nhất. Khi tôi ra ngoài để đến sân vận động, tôi thấy đông đảo những người Hồi giáo đi ra ngoài, chấp nhận nguy hiểm đến mạng sống. Chính đức tin đã thúc đẩy họ bước ra. Một giáo sĩ Hồi giáo đã nói với chúng tôi rằng, Đức Giáo Hoàng không đến đây với các bạn là những người Kitô giáo, nhưng đến đây với chúng tôi là những người Hồi giáo. Chúng ta ở trong vòng vây, chúng ta ở trong một tình trạng nô lệ. Ngài đã đến để giải phóng chúng ta.
Thưa Đức Hồng Y, một câu hỏi cuối cùng. Ngài đã trở nên không thể tách rời với vị giáo sĩ Hồi giáo, giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, cũng như với các tín hữu Tin Lành. Quý vị thực hiện các sáng kiến cùng nhau gần như hàng ngày. Đây là một loại kết quả khác. Tất nhiên đó là kết quả công việc của Ngài, nhưng nó cũng là kết quả của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã an ủi, khích lệ và hỗ trợ chúng tôi trong công việc này. Và ba người chúng tôi đã đề nghị Ngài đến Cộng hòa Trung Phi. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều rất biết ơn Ngài. Đây là kết quả chuyến viếng thăm của Ngài.
Thưa Đức Hồng Y, năm Thánh 2025, quý vị đang chuẩn bị thế nào?
Năm Thánh 2025 là một thời điểm quan trọng đối với giáo hội. Vâng, các nhóm đã được thành lập ở đây để suy tư, cầu nguyện, gặp gỡ và cũng để xem xét lại ở cấp độ địa phương, chúng tôi sẽ sống vào thời điểm này như thế nào. Năm nay chúng tôi sẽ kỷ niệm 130 năm truyền giáo tại Cộng hòa Trung Phi, đồng thời chúng tôi sẽ hướng tới năm 2025 sắp đến gần, và chúng tôi đang thực hiện cả hai dự án. Vì vậy tôi nghĩ rằng có rất nhiều sự nhiệt tình. Tôi cùng với một nhóm các bạn trẻ đang có mặt tại nhà thờ và chúng tôi nói với nhau, đây là thời điểm quan trọng vì đây là thời điểm của ân sủng, nhưng cũng là thời điểm phức tạp và cao cả. Chúng ta không được để thời điểm thuận lợi này qua đi.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Emily Shufani, tông đồ hòa giải giữa người Ả Rập và Do Thái ở Israel.
Cha Emile Shufani qua đời vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 tại Nazareth ở tuổi 76. Được gọi là tông đồ hòa giải giữa người Ả Rập và Do Thái ở Israel. Nhưng không phải lúc nào cha cũng được mọi người thấu hiểu trong sứ vụ này. Những người làm việc với cha nhận xét, cha Emile Shufani là một người vĩ đại, một linh mục có tầm ảnh hưởng mục vụ lớn, một con người hòa giải. Nhưng thực tế, không phải lúc nào cha cũng được những người xung quanh thấu hiểu. Hơn nữa, còn bị chỉ trích là quá hòa giải với người Israel. Là người đứng đầu giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkite ở Nazareth, cha Emile Shufani tự nhận mình là người Israel chứ không phải là người Palestine. Tuy nhiên, cuộc đời cha bị đánh dấu bởi bi kịch của chính gia đình. Cha sinh năm 1947 tại Nazareth, lúc đó Palestine dưới quyền của Anh. Khi lên một tuổi, gia đình cha bị Israel trục xuất khỏi làng. Trong lúc gia đình chạy trốn khỏi quân lính, hướng đến Liban, người chú 17 tuổi và người ông bị giết. Người thân và chính mình gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh thực tế với việc người Ả Rập ở Israel thật không dễ. Cần phải có nhiều can đảm, nhưng cha luôn dấn thân vì tin mừng. Không bao giờ tách mình khỏi sứ vụ giáo dục, được cha thể hiện trong vai trò là giáo viên và sau đó là giám đốc trường đại học Thánh Giuse, trong khi vẫn thi hành sứ vụ cha sở của giáo xứ Menkite của Nazareth. Cha luôn xem người khác là quan trọng chứ không phải là người nước ngoài. Vì thế, không chỉ có mối quan hệ tốt lành với các cộng đoàn Kitô giáo khác, cha còn thể hiện tinh thần bác ái với người Do Thái và người Hồi giáo. Cha muốn làm cho người dân Ả Rập của mình nhận thức được vị thế của người Do Thái sau Holocaust, mở lòng với sự nhạy cảm với những gì họ đã phải chịu đựng, khẳng định rằng họ không chỉ là những kẻ xâm lược. Cha là một người điềm tĩnh, mặc dù thường phải trải qua những thời điểm rất khó khăn. Theo cha, Các Kitô hữu Ả Rập ở Israel không hiểu tại sao họ lại bị buộc phải trả giá cho nạn diệt chủng Holocaust. Họ chấp nhận mình đang bị đổ lỗi cho những gì đã xảy ra ở châu Âu. Nhưng khi còn là sinh viên ở Pháp, Joshua Fani đã khám phá ra nỗi kinh hoàng của các trại tử thần Đức Quốc xã và đã nghe lời chứng của những người sống sót trong trại. Vì thế, cha tin rằng để sống với người Do Thái ở Israel, người Ả Rập phải tìm cách hiểu họ. Cha nói, tôi hiểu rằng chúng tôi không thể đối thoại với người Do Thái nếu chúng tôi không biết lịch sử này. Tại trường đại học, nơi chào đón các Kitô hữu và người Hồi giáo, từ lâu, cha đã tổ chức các cuộc gặp gỡ với các sinh viên Do Thái. Cha đã đưa việc giảng dạy về Holocaust vào trường. Đây là lần đầu tiên ở Israel, các sinh viên Ả Rập, người Hồi giáo và Kitô giáo cùng nhau khám phá ra thực tế này. Hàng năm, cha tham gia các lớp học tại Yad Vashem, Viện Quốc tế tưởng nhớ nạn diệt chủng Holocaust ở Jerusalem. Cha tin rằng, để hiểu rõ tâm trạng của người Do Thái, cần phải đến Auschwitz và Birkenau. Như thế, có thể trải nghiệm thực tế về cuộc tàn sát người Do Thái trong các trại tiêu diệt của Đức Quốc xã diễn ra như thế nào. Đây là lý do tại sao vào năm 2003, sau cuộc bạo loạn thứ hai mà cha cho là sức tàn phá lớn, cha đã dẫn đầu chuyến đi ký ức vì hòa bình, quy tụ gần 700 người, gồm Kitô giáo, Do Thái, Ả Rập theo Hồi giáo, đến địa điểm của các trại tử thần. Trong năm đó, sáng kiến này đã mang lại cho cha giải UNESCO về giáo dục vì hòa bình. Tại Israel, cha nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Do Thái Jerusalem. Và năm 2014, tại Đại học Bernardis ở Paris, cha đã nhận được giải thưởng Tình bạn Do Thái Kitô giáo của Pháp. Với tư cách là công dân Israel, nhưng vì luôn mong muốn đối thoại, cha thẳng thắn phê bình hành động của chính phủ. Tuy nhiên, theo cha, điều này không có nghĩa là bài Do Thái. Vào năm 2020, cha Emile Suofani đã tố cáo trên tạp chí Terre Sante đối với những người tán thành các chính sách của cánh hữu và cực hữu của Israel và của Thủ tướng Netanyahu. Điều này tương đương với việc hỗ trợ một chính sách liên tục góp phần gây bất ổn cho tình hình Trung Đông tại các lãnh thổ bị chiếm đóng ở Gaza. Đất nước này và chính sách của chính phủ đã gây ra sự hỗn loạn ở Trung Đông và chúng tôi không thể tha thứ cho điều đó.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.